This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Hỡi là thế, đời sống không là bao. Hỡi là bao, đời không lâu là thế.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang từ lúc 4 giờ cứ mỗi 2 tuần một lần. Và thưa quý vị, trong chương trình này quý vị cứ gọi vô điện thoại vào số thuộc phone quen thuộc của đài là 817-899-4110 để gửi những cái câu hỏi có liên quan đến về vấn đề an sinh xã hội, và cô Angie Hồ Quang sẽ trực tiếp trả lời cho quý vị trên làn sóng 1600 AM. Và từ phòng ghi âm, Hạnh Dung gửi lời kính chào đến chị Angie Hồ Quang. Hôm nay chị khỏe không?
Dạ, thì cảm ơn quý vị đã bắt đầu vào chương trình an sinh xã hội chiều thứ hai. Cảm ơn Hạnh Dung. À, trời hôm nay se lạnh nên cũng thấy đỡ nóng hơn những ngày qua. Và cũng để nhanh chóng, quý vị nếu mà có những câu hỏi thắc mắc đến việc an sinh xã hội, xin gọi vào.
Dạ vâng, xin gọi vào là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là Hoàng ở Gia Lần đó. Tôi xin chào cô Hồ Quang và cô Hạnh Dung.
Dạ vâng.
Thì tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là coi như tôi mới vừa rồi tôi mới nghe cái chương trình buổi sáng mà nói cái gì mà cái ông mà lớn ở trong cái an sinh xã hội, ông có thông báo là coi như là để chênh lệch giá gì đó để trả tiền coi như tiền này cho tăng cho những người già hay là những người bảo hiểm thì tăng như thế nào, cho cái loại tiền nào cô?
Dạ thưa ông, nói ông nghe cái tin tức đó ở đâu ạ?
Đến lúc sáng thì mới nghe cái tin đó, là coi là cái chương trình lúc 9 giờ mấy mà chương kinh tế thị trường của đài 1600 đó, thì người ta có nói là của cái anh gì Dũng, cái anh gì đó quên rồi.
Chàng đẹp, chàng đẹp ơi, một người nói mà đi hỏi một người thì chắc chết quá.
Nhưng không, mà cái này là anh ấy nói là cái tin này là tin trên này nói ra là phải có thông tin chung hết chứ đâu có phải một người nói mà hỏi cô đâu.
Dạ, nhưng mà ông nói đề tài gì tôi đâu có biết, tôi nói đề tài an sinh xã hội.
Ông nói đề tài thì gọi là những cái số tiền mà của những người mà cái tiền mà của an sinh xã hội ấy, là năm nay hay là đầu năm gì đó là người ta là cho theo cái chợt giá, theo cái giá coi như nó bị lạm phát đó, tăng lên 2% cái gì.
Dạ thì đúng rồi, đó. cái COLA của năm tới sẽ là 2%. Thì đó là những người lãnh tiền hưu an sinh xã hội được tăng 2%. Nhưng mà những vị đó mà lãnh SSI đấy thì trong năm 2017 đó thì được lãnh là 735 đồng một tháng, thì sang năm tới được lãnh là 750 đồng. Rồi một đôi vợ chồng trong năm 2017 được lãnh 1.103 đồng, thì sang năm tới được tăng lên là 1.125 đồng.
Rồi tôi có thêm một cái câu hỏi thứ hai nữa. Trường hợp tôi có người quen đó, người ta làm được 9 năm tức là 36 tín chỉ rồi, giờ ta không có làm ở chỗ kia tín chỉ nữa mà ta làm một cái trường học. Thì cô có thể cho tôi biết rằng coi cái số năm mà ta trường học, tôi có tính cái tín chỉ qua cho bên này cho đủ 10 tín chỉ không, hay là cái tiền của trường học là người ta tính ra một cái quỹ riêng, người ta trả cho cái người bạn nó một lần của cái gì mà sở học tránh rồi cô?
Dạ thưa ông, khi mà mình đi làm bình thường ở ngoài có đóng thuế an sinh xã hội, Social Security đó là một cái coi như là một cái quỹ bảo hiểm mình có đóng vào, thì khi mình về hưu hay khi mình bệnh tật mình được hưởng. Và cái tiêu chuẩn tối thiểu để mà được hưởng cái quyền lợi an sinh xã hội là mình phải có đi làm và có đóng lớp tối thiểu 40 tín chỉ. Khi người bạn của ông làm được 9 năm rồi may mắn có được một công việc làm ở sở học chánh, thì cái school district người ta không có collect social security benefit. Vì vậy, coi như là mình ngừng không có đóng góp vào cái quỹ bảo hiểm an sinh xã hội. Đến khi mà về hưu ở sở học chánh, thì chỉ được hưởng cái TRS pension. TRS là chữ viết tắt của Teacher Retirement System. Còn cái bên này đó, nếu mà giữ nguyên chỉ có 9 năm làm việc đóng thuế an sinh xã hội, thì mình không nhận được gì hết ở bên cái phía an sinh xã hội. Vì như tôi đã thưa, một người phải có tối thiểu 40 tín chỉ. Cái lời góp ý của tôi trong những trường hợp có những vị mà bắt đầu đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội, sau đó được gia nhập vào thành phần những vị mà làm việc ở xã học chánh, thì ở trong trường hợp người bạn của ông còn có 4 tín chỉ, thì cái đó là việc làm không có khó. Chỉ cần trong năm 2017 làm được 5.200 đồng đóng thuế an sinh xã hội thì sẽ tạo được tròn 4 tín chỉ nữa. Có nghĩa là khi về hưu sẽ được hưởng cái TRS, Teacher Retirement System, được hưởng bên này một chút cái Retirement Benefit của Social Security.
Tức là người bạn của tôi là phải làm thêm 4 cái tín chỉ nữa để cho nó...
Dạ đúng rồi. Nếu mình không muốn, mình không muốn phí đi những cái năm mà mình đã đóng góp.
Dạ. Còn nếu mà trường hợp mình không đủ thì bên học chánh nó trả cho cái tiền gì cô nói?
Dạ, Teacher Retirement.
Tức là nghĩa làm sao?
Và đó là quỹ hưu bổng của sở học chánh.
Mà cái đó là quỹ hưu bổng chánh, theo cô được biết thì cô có biết không? Cái đó người ta trả một lần hay là người ta cũng trả theo cái kiểu hàng tháng?
Dạ cũng kiểu trả hàng tháng, mà tùy theo cái cách chọn lựa của người về hưu sở học chánh, là có thể chọn mình chỉ lãnh cái phần đó suốt đời của mình, hay là mình muốn sau khi mình qua đời thì người hôn phối cũng sẽ được tiếp tục lãnh cho tới suốt đời.
Dạ, vâng, như vậy là thôi, tôi hỏi cô lần một thêm một lần nữa để cho anh ấy vấn đề mà cái tiền mà người ta chợt giá đó, hai gì đó, thì bắt đầu kể từ tháng riêng năm 2018 hay là bao giờ cô?
Dạ, thì đầu năm 2018.
Dạ, vâng, rồi, được rồi, tôi hiểu rồi, như vậy tôi có thể thông báo cho ông bạn tôi và là tôi cảm ơn cô rất nhiều nhé.
Dạ, thì cảm ơn ông gọi vào nhé.
Dạ,
vâng, vâng, cảm ơn ông Hoàng rất là nhiều. Quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang, vẫn là số phone 817-899-4110. Quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi có liên quan đến vấn đề an sinh xã hội. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello. Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh.
Dạ. À, con có câu hỏi cho mẹ con á.
Dạ, tên là... gì đó?
Dạ, mẹ con thì đang vô nhà thương á, ở nhà thương khoảng hơn 2 tháng nay rồi, nhưng mà có tiền SSI á, thì bà họ vẫn gửi cái check về, thì mẹ con có được quyền lấy không ạ?
À, mẹ em ở nhà thương được bao lâu rồi?
Ở được 2 tháng.
2 tháng thì mình không có quyền nhận, là tại vì cái nguyên tắc căn bản của cái chi phiếu SSI là để cho mẹ em chi trả vấn đề food and shelter, có nghĩa là nơi ăn và nơi ăn chúng ở. Trong trường hợp này mẹ em đã nằm bệnh viện, trong lúc nằm bệnh viện thì ở đó mình đã có chỗ ở dưới cái mái nhà thương rồi, rồi mình được phục vụ thức ăn hàng ngày, thì mình không được hưởng cái tiền SSI toàn phần. Mình báo cho Sở An sinh Xã hội biết là mình hiện đang nằm bệnh viện quá 30 ngày, thì người ta sẽ cắt tiền, người ta sẽ gửi cho mình một cái chi phiếu 30 đồng một tháng mà thôi. Khi nào mẹ em xuất viện thì em lại báo cáo trở lại để người ta tái cấp phát cái số tiền ngày xưa mà mẹ em đang hưởng.
Ồ, tại vì mẹ em á, là tại vì đi emergency bị stroke á, cho nên lên nhà thương nằm, sau đó thì chuyển về Kinross. Chuyển về Kinross, sau đó thì bây giờ là thì cái tháng vừa rồi á, họ vẫn trả, nhưng mà được kẹt cái là mẹ em vẫn phải trả tiền nhà. Tức là mẹ em vẫn phải trả cái tiền nhà mà mẹ em ở bây giờ đó.
Nhưng mà cái luật khi mà cái người lãnh SSI đã nằm ở một cái chỗ mà chính phủ cung cấp hay là một cái cơ quan nào đó cung cấp vừa chỗ ở vừa thức ăn thì mẹ em không có quyền được hưởng cái số tiền nguyên.
Even ở nhà thương cũng vậy, hospital cũng vậy hả?
Yes. Hay là rehab center hay là nursing home thì tất cả những nơi đó là mình chỉ được một tháng có 30 đồng thôi.
So mình phải gọi lên cái chỗ đó.
Dạ, gọi lên Sở An sinh xã hội để báo cáo, để người ta không có tiếp tục gửi cái số nguyên 735, rồi sau đó người ta yêu cầu mình bồi hoàn lại, nó rắc rối hơn, nha.
Cảm ơn cô.
Cảm ơn em gọi vào nhé.
Cảm ơn cô,
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi. 817-899-4110, 817-899-4110 là số phone quen thuộc của đài để quý vị gọi vào đặt những câu hỏi trong chương trình An sinh xã hội. Kế tiếp, Hành Dung xin mời một vị thính giả lên đường dây. Hello. Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên là Hoàng á. Dạ, xin cho hỏi cô Angie Hồ Quang là cái mức tối thiểu mà đủ 40 credit mới làm đủ 10 năm á, thì cái mức tối thiểu của An sinh xã hội là bao nhiêu? Và câu hỏi số 2 nữa là nếu như cái người đó qua đời thì something happened, đứa con dưới 18 tuổi và người vợ chưa đủ có được lãnh cái tiền đó tiếp theo hay không? Dạ, xin hết là.
Rồi, bây giờ trả lời em câu thứ nhất nha. Một người đi làm có 10 năm, 40 quarters, thì hỏi vậy, nếu mà làm ở cái mức lương tối thiểu, ở đây cái tối thiểu của trong năm này là 5.200 đồng. Thì bây giờ cái công thức chính phủ tính cái quyền lợi hưu bổng của mình là người ta sẽ chọn 35 năm làm việc cao nhất của mình, rồi cộng lại, rồi chia cho 420, rồi sau đó mới áp dụng một cái công thức khác. Thì trong trường hợp một người chỉ có 10 năm làm việc, thì khi mà người ta cộng đó, người ta cộng tất cả gì mình đang có, rồi người ta cũng chia đều cho 420, tự trong lại, có 25 năm mình có zero income. Thì cái số tiền đó nó rất là khiêm nhượng. Dù vậy, một khi được cái số tiền hưu rồi, mà nếu cảm thấy là cái mình vẫn biết rằng cái tối tiền hưu của mình nó ít hơn cái tiền SSI, thì mình có quyền xin thêm cái phần sai biệt qua chương trình SSI, là một chương trình trợ cấp của chính phủ giúp cho những người có thu nhập và lợi tức hạn chế. Nếu không may cái người đó qua đời thì những người con dưới 18 tuổi hay là người vợ, người chồng trên 60 tuổi có quyền hưởng, đứa nhỏ được hưởng 75% cái số tiền của người cha hay người mẹ đã qua đời. Cho tới đứa nhỏ được 18 tuổi.
Cảm ơn cô.
Cảm ơn em gọi vào nha.
Vâng, cảm ơn ông Hằng rất là nhiều đã gọi vào. 817-899-4110. Và sau đây Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello. Dạ vâng, Hành Dung xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là Dũng đó cô.
Dạ vâng.
Dạ xin chào ạ.
Dạ tôi xin chào cô Liêu Quang và cô Phiến Nguyên Đài. Tôi có người bạn, có hai vợ chồng mà sắp sửa ở 65 tuổi thì người bạn tôi nghỉ làm để ăn tiền ở trái đai, còn người vợ thì vẫn tiếp tục đi làm, nhưng mà người vợ lại ở địa chỉ khác, ở nhà con. Thành ra như vậy thì khi mà bạn tôi ăn ở trái đai đó, cuộc ảnh hưởng gì cái income của người vợ không ạ?
Và cái SSI của người chồng trong trường hợp này không ảnh hưởng gì hết tới cái income của người vợ.
Nhưng không, xin lỗi, là không có lý gì, hai vợ chồng vẫn bình thường, nhưng mà chỉ ở khác nhà thôi ạ.
Dạ, như tôi nói là cái trợ cấp SSI không ảnh hưởng tới cái income của người vợ.
À dạ dạ dạ. Cảm ơn nhiều nha.
Dạ, thì cảm ơn ông gọi vào nha.
Dạ, cảm ơn nhiều.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn. Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào. Xin cho biết tên ạ.
Con tên Thái ở Richardson đó cô. Dạ.
Thái, chào Thái.
Rồi, dạ. Thái đặt câu hỏi đi.
Dạ. Con muốn hỏi cô là bố mẹ con hiện giờ đã trên 65 tuổi rồi, đang hưởng lương hưu với lại tiền già, tiền bệnh. Rồi bây giờ bố mẹ con muốn bán cái nhà của bố mẹ con để về ở với con. Thì làm cách nào mà để không bị mất cái Medicaid mà mình bán cái nhà vẫn không có bị mất tiền này kia đó cô?
À, bây giờ vậy nha. Cái hồi mà bây giờ đó, ba mẹ Thái có lãnh Medicare, Medicaid, Social Security Benefit, SSI. Okay.
Vâng ạ, vâng.
Cái phần Social Security với Medicare đó, thì cô muốn có nhiều nhà được, có muốn bán bao nhiêu nhà cũng được, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng một khi mình vướng vào cái chương trình SSI đó, thì đó là cái chương trình trợ cấp và do tiền dân đóng thuế. Vì vậy, chính phủ có những cái ràng buộc tương đối khá khắt khe. Khắt khe ở đây là một đôi vợ chồng không được quá 3.000 đồng là tài sản. Và tài sản là những gì? Chẳng hạn như tiền trong ngân hàng, bất động sản cũng tính là tài sản. Nhưng mà có một thứ bất động sản mà người ta miễn trừ, không có tính là tài sản. Đó là căn nhà của ba mẹ Thái đang cư ngụ. Ok, rồi bây giờ đi tới cái quyết định là bán cái căn nhà đó. Cô không biết trị giá căn nhà đó là bao nhiêu, nhưng mà cô biết chắc chắn là căn nhà đó có trị giá trên 3.000 đô la, đúng không?
Vâng, dạ đúng.
Thì một khi mà đã chuyển nhượng, đoạn mãi cái căn nhà rồi, thì cái số tiền mà ba mẹ của Thái có được đó sẽ coi là tài sản.
Dạ.
Thì chắc chắn là sẽ mất SSI và Medicaid. Cái đó thì Thái hỏi cô có cách nào mà né được không? Thì cái luật là như vậy, mình chạy trời không khỏi nắng. Ha? Chỉ có một cái là nếu muốn làm cái việc đó, thì mình sẽ phải mất SSI và Medicaid trong vòng 3 năm. Rồi sau đó trở lại xin thêm cái SSI.
Con có tham khảo ở trên cái trang về cũng như luật người lớn tuổi ở trên mạng đó cô. Thì nó có nói là có thể ví dụ như bố mẹ con có thể dùng cái tiền đó đó để dùng để mua cái gọi là life estate đó, cũng như mua một phần của cái nhà của con đó. Rồi ở trong nhà con như vậy thì sẽ không có bị mất Medicaid.
Rồi, cái đó chắc bữa nào Thái phải chỉ cô ạ, cô không biết cái đó.
Dạ.
Bây giờ là Thái phải gửi cái link đó, Thái gửi sẽ chỉ cho cô. Thái viết trang mạng nào vậy?
Để là elderlylaw.com.
À, thì là cái đó là mấy ông luật sư hướng dẫn cho mình phải học.
Dạ đúng ạ, luật sư.
Okay. Thì cái đó cô không biết, biết. Cô chỉ nói được chuyên từ cái mặt, cái nhìn, cái standpoint của Sở An sinh Xã hội là khi nào mình đoạn mãi một cái tài sản thì mình sẽ chịu mất, mà người ta cho mình thời gian là 3 năm để nghịch cho coi như là cái chuyện đó nó phôi pha nhá.
Dạ, dạ. Vậy là trong 3 năm đó là mất SSI với lại Medicaid, rồi đúng sau rồi. Đó apply là được.
Đúng rồi đó.
Dạ, 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 dạ. Dạ, thôi vậy con cảm ơn cô nhiều.
Cô cảm ơn Thái gọi vào nha.
Dạ, 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 ba cô.
Vâng, cảm ơn Thái rất là nhiều. Hành Dung mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
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 Dạ vâng ạ.
Dạ chúng tôi nghe ạ.
Phải tôi không?
Dạ vâng ạ. Xin cho biết tên đi chị.
À, tôi...
Hello.
Dạ thì chúng tôi nghe bà đây ạ.
Dạ, bây giờ cho tôi hỏi ba hô quán một cái chuyện đó.
Dạ, thưa xin đọc đặt câu hỏi ạ.
Ok, hiện thì tôi là đã 70, 78 tuổi rồi.
Bây giờ là tôi có đi làm phạt thai chỉ một cái tuần, một ngày hoặc hai ngày thôi. Thì là cái tiền xã hội có bớt của tôi không?
Dạ, cái tiền xã hội là ông nói là tiền hưu hay là tiền SSI?
Không, đâu, không phải tiền SSI, tiền của tôi là tiền retire.
Dạ, tiền retire thì ông đã quá cái mức tuổi hưu toàn phần. Ông làm bao nhiêu cũng được, không ảnh hưởng gì hết tới cái tiền hưu của ông.
Dạ, thế tức là nghĩa là tôi lấy làm bao nhiêu được, cũng ảnh hưởng đến cái tiền xã hội.
Dạ, thì đúng như vậy.
Dạ, dạ, tôi được cả, rồi. Dạ, cảm ơn bà nhiều.
Dạ, thì cảm ơn ông nha, chúc ông rồi. Sức khỏe, 78 dạ. tuổi mà còn làm part time, quá giỏi.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông đã gọi vào. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình để sau một vài quảng cáo thương mại thì chương trình An sinh xã hội của chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2.
Hỡi được bao năm hay sống mà yêu nhau.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị trở lại với phần 2 trong chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và vẫn là số phone quen thuộc của Đài để quý vị gọi vào đặt những câu hỏi 817-899-4110, 817-899-4110. Một lần nữa xin trở lại gửi lời chào với chị Angie Hồ Quang. Và Hạnh Dung xin mời ngay một vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào dạ. Cho biết tên ạ.
Dạ bà Tư ạ.
Dạ bà Tư, chào bà Tư.
Dạ anh xin hỏi cô Hồ Quang một chuyện là hai vợ chồng mà đã về hưu rồi đó cô.
Dạ.
Mà tiền hưu là khoảng từ 1.300-1.400 một tháng cô. Vậy như vậy mình không có muốn xin tiền SSI cô, thì mình xin Medicaid có được không hả cô?
Chàng ơi, mình cái số tiền của đó, cái số thu nhập của hai vợ chồng mình nó là ngon hơn người ta quá trời luôn. Người ta mà muốn xin được SSI Medicaid là hai vợ chồng có 1.100 à.
Dạ, nhưng mà bây giờ nếu như ngàn tư đó cô, giờ mình không có xin được SSI phải không cô?
Dạ, không được hết gì trơn trụi á. Cái này tôi gọi là lỡ chợ mà lỡ quê nha.
Ok, dạ giờ mình xin Medicaid được hả cô?
Không, Medicaid ở Texas là anh đi kèm với SSI. Thì ông bà, cái thu nhập của ông bà anh tốt quá thì nó vượt qua cái mức SSI. Vì vậy...
Dạ.
Với cái tình trạng của ông bà đó, ông bà có thể xin gia nhập vào cái chương trình Medicare Saving Program nha. Với Medicare Saving Program mà cái tiền của ông bà cũng khá quá đi, thành ra không có xin được cái QMB mà chỉ xin được cái phần SLMB. Thì khi mà tham gia vào cái SLMB đó thì chính phủ sẽ giúp cho ông bà trả cái tiền premium Part B hàng tháng.
Part B,
vậy nha.
Chứ mình không có xin được Medicaid hả cô?
Mê một thứ thôi, cái của bà nó khá quá, không có hai nhiều, không có mê được nhiều.
Vậy mình không được phần đó hả cô? Nhưng mà nếu mà dưới 1.300 hay là 1.200 thì được phải không cô?
Không, dưới 1.100 thì mình được thêm Medicaid. Còn nếu mà mình dưới 1.300 thì mình xin được cái QMB. Cái này mình tới 1.600 thì mình chỉ xin được cái SLMB thôi.
Cái đó thì dạ, tại vì em có con người mà bà hai vợ chồng bạn không biết họ làm gì mà hai vợ chồng 1.400 đó cô, mà 1.400 mà xin được, không có xin được SSI mà chỉ xin được Medicare thôi cô, thành ra muốn hỏi thăm
cái đó là Medicare Saving Program chứ không có kết chỗ này được nha, hãy trên 1.100 là không có kết kiết gì trơn á,
là cô đọc lại giùm em cái chữ đó.
Dạ, cái chữ đó là Medicare Saving Program.
Medicaid.
Kè, cái này kè trong cái kép.
Medicare gì cô?
Medicare. Saving là tiết kiệm đó.
Medicare Saving Program.
Program là cái chương trình nha. Là
Medicare Program.
Cho những người có Medicare mà có cái lợi tức tốt như của bà vậy đó.
Thì em nghe cô đó nói chắc là cái cô đó cũng vào cái chương trình đó, cho nên cô nói là cái gì được trừ, được đóng thêm cái phần tiền bạc bi đó.
Đúng rồi đó. Mà được mua thuốc cũng giá phải chăng nữa.
Ok, dạ. Dạ, nếu mình giá tiền mình như vậy thì mình xin vào cái chương trình đó, Medicare.
Không có Medicare nữa, bỏ cái chữ
Medicare. Dạ, Medicare phải không cô?
Mình giàu okay. Chứ mình giàu mình không có được két, mình e thôi.
Dạ, Medicare program.
Saving program.
Saving program, ok, Medicare. Dạ, rồi cảm ơn cô. Để
dạ,
thích
là bà nha.
Vâng, Medicare, dạ, rồi dạ. Cảm ơn cô. Dạ,
dạ. Dạ, vâng, cảm ơn bà rất là nhiều.
Dạ, dạ.
Thưa dạ, quý vâng. Vị. Vâng, cảm ơn. Thưa quý vị, đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang và vẫn số phone của đài là 817-899-4110. Quý vị hãy gọi vào và đặt những câu hỏi có liên quan về an sinh xã hội. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, chào chị Hạnh Dung, chào cô Hồ Quang.
Dạ, thưa chào.
Con Hồng Hạnh.
Cô rồi. Rồi, có câu hỏi
đâu
gì
quá
đây?
Không gặp cô, nay tiếng giọng cô lúc nào cũng thánh thoát.
Trời ơi,
nghe chưa, nghe
là...
chưa, nghe
không
đã
có tiền
chưa?
Lẽ đưa nó đâu ông ơi.
Nghe đã quá chưa?
Con có cái này con hỏi cho má con, tại vì á, má con lớn tuổi cho nên là cái đầu óc nó bị suy nghĩ đường khác á cô. Giờ má con đang có coi như là Medicare có đầy đủ rồi, có tiền nhà luôn của chính phủ luôn á.
Gì nhất hả má con ơi?
Dạ, mà bây giờ nếu má con bả không muốn đi bác sĩ, má con bả không muốn đi bác sĩ nữa, vậy có bị vấn đề gì, có bị gì không cô?
Nhưng mà má con có bệnh không mà bệnh mà...
Má con có bệnh rồi, tự nhiên con biết má con đổi tính sao, giờ má con nói giờ má con không cần đi bác sĩ nữa. Má con không muốn đi bác sĩ nữa, không muốn thuốc, không muốn gì đó.
Má con năm nay nhiều rồi?
Má con 73 con.
Bảy bà còn trẻ quá mà. Thì con về
thì đó má con
cái đó người già
là
buồn.
Bác sĩ là uống thuốc
không?
Cao
con
máu
con,
cao
con...
mỡ coi như là có hết,
mỡ đường máu có đủ phải không?
Dạ.
Vậy con phải về
thì
con chỉ
có
phải
bị máu
thiếu một chiêu nữa
thôi,
thôi.
Ngủ con không được phải... uống thuốc ngủ, giờ má con bà bỏ hết, bà không uống gì hết rồi, bà kêu giờ bà không muốn không đi bác sĩ nữa, không uống rồi đi làm gì, nói vậy đó. Rồi có bị ảnh hưởng gì không con?
Ảnh hưởng sức khỏe cho má con thôi chứ đâu có ảnh
không, nhưng
gì.
Mà còn vấn đề mà nó chơi đồ, ví dụ cái Medicare nó cũng đâu không có bị cắt hay là tiền hao sinh nó có bị bỏ nó
không,
nó cắt mình
cái
đi
hai cái, những cái vế đó nó khác nhau, là khi mà mình có bệnh mình đi sử dụng những cái dịch vụ y tế, mình dạ. Có không có bệnh thì mình không sử dụng, chỉ có má con là hơi đặc biệt có bệnh mà không thèm đi bác sĩ thì cái đó
con đang bị cái vấn đề đó đó con.
Thành ra cô, cái cô quan ngại là nếu mà bà không chăm sóc thì cô sợ là cái sức khỏe của bà đi xuống thôi. Chứ cái việc bà không đi đến văn phòng bác sĩ để chữa trị hoàn toàn không ảnh hưởng tới cái việc mà nhận Medicare hay Medicaid của bà. Thì bây giờ
okay,
chỉ có con thôi.
Dạ.
Con vô con
dạ,
năn nỉ, chỉ ôi thôi.
Con phải đi hăm dọ má con. Được.
Không, đừng có hăm, mình đang nỉ, không biết phải đi chứ ở đó hăm dọ.
Không, hăm là phải đi kiểu như đi bác sĩ, dẫn ta đi bác sĩ, còn uống thuốc không là chuyện đó. Là vẫn đi bác sĩ, không đi nó cắt hết, nó không cho nữa.
Không, con phải về ở với con. Mấy bà già con hành đi tội nghiệp con.
Chứ bây giờ cứ vậy hoài bệnh,
con phải
có người có bệnh mà không chịu đi, con
dụ.
Sợ đó.
Chứ cô cũng sửa sản tới tuổi má con rồi, mơ mốt cái con gặp cô, con cũng hăm dọa nữa sao được. Phải tạp.
Không, cô, con nghĩ các cô, con không cần hăm dọa cô đâu, cô má con có đầu óc kỳ lắm cô. Nói mất công là bên ngoài nghe nó con mang tội chết á.
Thì biết mang tội thôi, về dụ dỗ thôi nha. Giờ dụ dỗ má
cứng đầu lắm cô ơi.
Con chào má đi.
Ai cũng bó tay hết.
Nói ngon nói ngọt với má đi, không sao đâu chị. Rồi từ từ má biết mà. Dụ đi nha, đừng có hâm nha.
Không biết sao không? Tại vì cô Hạnh Dung cũng tòm tem cái tuổi của cô. Cô thấy mà đám trẻ mà hâm dọa mấy bà già cô cũng sợ đó con.
Thì hay giận hờn vô vô lắm cô ơi. Có nhiều cái mà bắt con phải làm theo mà cô làm đâu có được.
Dạ,
con ơi, cái khi mà nha. Tới cái tuổi nào đó đó,
cô
cái người già
nhỏ,
nó giống như tận. Trẻ con hồi xưa vậy đó con. Muốn gì muốn liền, muốn được à. Mà cái nói theo kiểu người Việt Nam mình muốn gan nào thì được gan đó. Thôi ráng con, ráng con, mình còn có mẹ là mình còn có phước, cô ráng chiều nha con.
Rồi thôi, ráng đi nha, ráng mà nhà nó ngon nó ngọt rồi, dụ dỗ má uống thuốc.
Chắc không phải vậy thôi,
đi,
giờ phải đem hai đứa lớn qua.
Dạ vâng, rồi.
Đúng rồi, qua dụ bà ngoại đi con.
Rồi, cảm nha. Ơn, đó. Cảm ơn chị rất là nhiều nha.
Rồi, con cảm ơn cô, rồi chúc cô khỏe mạnh khỏe.
Thank you,
con. Cô lại.
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello, dạ vâng, xin gửi lời chào.
Hello.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ. À.
Dạ, tôi tên Trang, tôi ở Fort Worth, Texas.
Dạ vâng, dạ, chào chị Trang.
Dạ, thưa chào chị Angie với lại chào Hạnh Dung. Dạ vâng. Tôi có một thắc mắc muốn hỏi về cái vấn đề hưu trí của tôi. Tới tháng Giêng năm nay, tháng Giêng năm 18 thì tôi đủ 62 tuổi. Thì bây giờ tôi đang có xin cái hưu trí 62 tuổi. Và tôi lại bị bệnh nhiều lắm. Thế thì theo ý kiến của cô Angie, thì xin cô hướng dẫn cho tôi nên chọn cái hưu trí của mình hay là chọn lấy cái tiền bệnh hả?
Dạ, bà nên làm cả hai. Bà nên làm cả hai. Ok. Khi bà vào...
Chị Angie, chị nói là làm cả hai hả chị?
Dạ, thì bà xin ngay cái hồ sơ hưu bổng. Cái hồ sơ hưu bổng rất dễ dàng, bà có đủ tuổi, bà có số tín chỉ, tự động người ta sẽ phát cho bà, không thắc mắc khiếu nại gì cả. Song song đó bà xin cái hồ sơ bệnh thì phải mất thời gian để cái cơ quan giám định y khoa người ta cứu xét xem người ta có quyết định thuận lợi cho bà hay không. Lý do tôi sẽ xúi bà phải nên làm hai phần như vậy là tại vì trước mắt khi mà bà được cái tiền hưu non đó, thì cái tiền hưu non đó là cái số tiền như là chúng tôi đã có dịp thưa trên làn sóng. Là để, nếu mà mình đợi tới cái tuổi hưu toàn phần, mình sẽ được hưởng 100%. Nếu mình về hưu non, ở tuổi 62, mình chỉ được hưởng có 75% thôi. Nhưng mà trong giai đoạn này, bà xin ngay cái hưu non, bà được 75%. Rồi khi cái hồ sơ bệnh tật của bà được cứu xét thuận lợi, người ta sẽ đổi, người ta không có phát cho bà tiền hưu nữa, mà người ta sẽ phát cho bà cái tiền bệnh, và cái tiền bệnh có thể cao bằng cái số tiền hưu toàn phần của bà.
Ồ vậy hả chị, hôm qua.
Dạ.
Thưa chị, bây giờ đó tôi là nhân viên, tôi đi làm việc ở Walmart.
Dạ.
Thì chính vì cái điểm mà tôi muốn tôi được cái giấy của an sinh xã hội gửi về, thì nếu mà tôi hưu trí ở lúc 62 tuổi á, thì được khoảng độ 645 đồng.
Dạ.
Mà nếu mà hưu trí là khoảng độ 65 tuổi thì được 1.002 đồng.
Dạ.
Nhưng mà tại vì sức khỏe chị muốn dạ. đi làm mà không làm nổi nữa, thành thử ra có nhiều quá nhiều bệnh mà đi bác sĩ nhiều lắm. Thì nếu mà khi mà như chị nói là làm cả hai, thì xin cái tiền bệnh nữa, thì ở trong cái tiền bệnh phải đòi hỏi những cái giấy tờ gì hả chị không ạ?
Dạ, đòi hỏi cái hồ sơ bệnh lý của bà. Cho biết cái căn bệnh, cho biết những người, những vị bác sĩ nào chữa trị cho bà. Thì khi bà cung cấp tên tuổi, một tên thôi, của cái vị, những vị, có thể là một vị, có thể là nhiều vị, thì có địa chỉ, có số điện thoại liên lạc. Rồi sau khi được chẩn bệnh thì những vị bác sĩ đó đã chữa trị cho bà bằng cách nào, qua phẫu thuật hay là uống thuốc hay là trị liệu bằng một cái phương pháp nào đó, thì bà ghi rõ ra, cũng như bà ghi luôn những cái thứ thuốc mà bà đang sử dụng dựa theo cái căn bệnh của bà đòi hỏi.
Dạ. Yeah. Thưa chị, hôm qua tôi có một cái điều cũng muốn nói với chị là tôi đã gọi điện thoại để xin làm cái hẹn, thì tôi ở Fort Worth, thành thử ra người ta cho tôi tới ở cái văn phòng ở Downtown đường Taylor vào cái cuối tháng 10 này, ngày 30 tháng 10 này.
Dạ. Yeah.
Thế thì chị nghĩ rằng tôi có cần đem những cái giấy tờ để xin tiền bệnh là tôi xin những cái hồ sơ mà tôi đã đi qua những bác sĩ.
Cái đó tốt nhất, cái đó là bà chuẩn bị cái hồ sơ bệnh của bà như vậy. Thì nó sẽ speed up, nó làm cho cái việc mà cứu xét hồ sơ bệnh của bà nhanh hơn.
Dạ. Yeah. Thế chị có cần phải đem lên những cái hồ sơ đó trong cái ngày phỏng vấn không hả chị?
Cái đó tốt nhất, cái đó tốt nhất. Dạ.
Dạ.
Ok.
Thưa chị, không có sao tôi không có nghe nói đến cái hồ sơ mà làm giống như là thường thường hay gọi đơn để mình làm apply ở trên mạng. Người ta cho
bà
một
muốn
cái
làm trên
như
mạng
vậy,
cũng được.
Là mình lên đó rồi người ta mới làm đơn cho mình phải không hả chị?
Bà có thể làm trên mạng được hết. Bây giờ cái gì chúng tôi cũng online. Bà có quyền apply early retirement online, bà có thể apply SSDI online. Thì những cái thông tin mà tôi vừa chia sẻ với bà đó, thì bà có thể bà trả lời trên câu hỏi trực tuyến trên mạng.
Dạ. Yeah. Nhưng mà cái ngày hẹn người ta cho mình là mình lên đó là mình được trực tiếp với lại nhân viên.
Dạ thưa phải. Dạ thưa phải.
Dạ. Dạ, tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ, chị cảm... cho dạ. tôi một chút
bà may mắn nhé.
Làm cho dạ, tôi được yên tâm.
Dạ vâng.
Cảm ơn cô Hạnh Dung luôn nha.
Thôi dạ vâng, không có chi. Dạ, cảm dạ. ơn chị rất là nhiều.
Cảm ơn nha. Bye bye.
Và dạ, đến với chương trình. Thưa quý vị, thời lượng cũng còn nhưng mà sắp hết rồi nha quý vị. Vậy quý vị hãy gọi vào 817-899-4110. 817-899-4110. Vì Hạnh Dung thấy có một số quý vị gọi vô rất là nhiều nhưng mà có thể là không kiên nhẫn chờ đợi, đã drop đường line rồi. Và bây giờ thì Hạnh Dung mở lại đường line. Quý vị hãy gọi vào 817-899-4110. 817-899-4110. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Alo. Alo, dạ vâng ạ. Xin gửi lời chào. Alo. Ờ, quý vị, dạ, quý thính giả làm ơn tắt cái radio hoặc là đứng xa cái radio giùm mà để bớt tiếng vang đó thưa chị. Dạ, dạ vâng, xin cho biết quý danh.
Dạ, hello.
Dạ.
À, dạ. Dạ, chào Hạnh Dung, dạ, chào chị Hồ Quang.
Dạ, thưa chào.
Dạ, em hỏi là em ở tiểu bang... tiểu bang Alabama mới mua qua bên Texas đó chị.
Dạ.
Yeah. Mà dạ, chồng của em bị sốt, anh bị sốt. Rồi em qua đây em xin em có thể là xin nhà của nhà nước hoặc là xin sorry. Như là nhà nước, tại vì em qua đây bảo hiểm là em Obamacare. Khi mà em qua đây em đổi địa chỉ, em báo với bảo hiểm biết là em đã đổi địa chỉ thì người ta ghép cái inform lại, rồi người ta nói là em không đủ cái income để mà mua cái bảo hiểm, mà người ta cắt bảo hiểm luôn. Người ta cắt bảo hiểm luôn. Bây giờ là ông xã em không có bảo hiểm, trong khi đó ảnh bị sốt.
Ok. Cho tôi hỏi lại những câu hỏi rất chậm với bà nha. Ông nhà từ hồi qua đây tới bây giờ có đi làm không?
Dạ không. Dạ em phải ở nhà khách khe ông xã.
Không không, ông xã của bà có đi làm không?
Dạ có, ông xã có đi làm nhưng mà từ ảnh bị sốt từ hồi năm mua, mà thời gian đó thì tụi em còn mua bảo hiểm Obamacare.
Không, bây giờ cho tôi chậm tôi hỏi cái vấn đề đi làm trước đã nha.
Dạ.
Ổng qua Mỹ từ năm nào?
Ảnh qua năm 1992. Ảnh rồi. Năm nay ảnh được 5 tuổi. Dạ.
Rồi ổng làm được bao lâu?
Dạ từ hồi ảnh qua tới bây giờ đi làm luôn á.
Rồi năm nào ông mới bị sốt?
Dạ, ảnh bị sốt tháng 3 năm rồi.
Tại sao mà như vậy không xin tiền bệnh cho ông nhà đi?
Dạ, có xin ở bên tiểu bang kia, ở bên Alabama. Rồi qua đây thì người ta chuyển cái ấy vô luôn. Nhưng mà cái bảo hiểm thì khi mà em báo cho bảo hiểm biết là em đổi cái địa chỉ mới về bên đây, người ta check income lại, người ta nói là không có đủ để mua cái bảo hiểm, người ta cắt luôn.
Cái tiền mà bệnh của ông nhà được bao nhiêu một tháng?
À, dạ có 925 đồng.
Ông bà có trẻ con dưới 18 tuổi không?
Dạ có hai đứa con nhỏ, tổng cộng 1.100 con.
Ok. Thì như vậy là tại vì ông mới lãnh được cái tiền bệnh mới có một năm, phải không?
Dạ.
Do đó, ông phải chờ thêm một năm nữa, thì ông chồng mới được hưởng Medicare. Trong lúc chờ đợi, khi ông bà về đây, ở Dallas, thì ông bà có thể xin cái Medicaid chip cho hai cháu nhỏ. Phần ông bà tới xin cái thẻ khám bệnh cho người lợi tức thấp ở bệnh viện Portland.
Ở bệnh viện, dạ.
Ok, cái đó là vấn đề bảo hiểm. Rồi nếu mà muốn xin nhà có sự tài trợ của chính phủ thì chịu khó lên mạng, ở mỗi thành phố họ có, tôi không làm về nhà của chính phủ, tôi chỉ hướng dẫn thôi chứ tôi không có biết rõ ràng. Thì em cứ lên trên mạng hỏi, chẳng hạn như là tìm cái Dallas Housing hay là Golden Housing, thì để vào đó coi lúc nào người ta có mở cái đợt để mà ghi danh vào nha.
Dạ, rồi. Em có thể như là nhà ước có thể hép em cho người tới mà chăm sóc chồng, hay là có thể giúp em một phần nào đó để em mướn người ta tới xách xe để em đi làm không được không chị?
À, ông nhà lại có cái số tiền tương đối khá khá, nó lại hơn cái mức 700 mấy, vì vậy không có Medicaid, mà Medicaid á là mới có cái sự chăm sóc dài hạn, là có người tới coi chừng mình. Còn ở đây Medicare cũng chưa được, thành ra hiện nay là em phải đóng cái vai trò chăm sóc cho ông nhà nhé.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn. Thưa quý khán giả.
Mà...
Nói đi chị, thời lượng hết rồi thưa chị. Chị nói nhanh.
Ok. Dạ, tại vì em muốn cần bảo hiểm để mà để... ấy xài đó, bây giờ chỉ ở nhà không mà bảo hiểm cắt rồi, em hỏi thử để
bây giờ cái... làm ngay cái việc là đến Portland để xin cái thẻ khám bệnh nha.
Dạ
rồi, tôi chúc em vượt qua những cái khó khăn nha.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính đại rất nhiều vì thời lượng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã gọi vào đến với tham gia với chương trình, cũng như cảm ơn chị Hồ Quang đã dành thời gian cho thính giả 1600 AM. Và bây giờ xin mời chị Hồ Quang gửi lời chào với thính giả.
Dạ, chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới vào chiều 30 thứ 2 tháng 10 2017. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn chị Hồ Quang.